Con xin giải đáp, xin thầy giải đáp sự khác biệt giữa kinh tiểu thừa và kinh đại thừa. Nếu con hiểu không sai thì quý sư Vinh Lâm Tông thường đọc kinh tiểu thừa. Nếu cả hai kinh đều là lời Phật dạy thì tại sao lại phân biệt? Thưa đại chúng, cái chữ tiểu thừa, đại thừa đó, ngày xưa Đức Phật nói là Đức Phật không có cái ý là phân biệt ai nhỏ ai lớn gì cả, mà chỉ có muốn nói rằng á, người nào sống mà mình chỉ lo được cho phần mình thì Đức Phật gọi đó là tiểu thừa. Mình giang tay mình giúp được cho thêm người thì gọi là đại. Ý muốn nói là cái hành động đó chứ không có khen chê. Ví dụ như cái hoa này là hoa cúc. Có một loại hoa cúc nó bự nữa đó, thì cúc đó gọi là cúc đại đóa. Thì mình gọi đúng cái tên đó, vì nó lớn thì gọi là đại đóa. Vậy thôi. Ở đây trường hợp này cũng vậy. Người chỉ có khả năng lo cho mình gọi là tiểu thừa. Xe nhỏ giống như quý vị xe bốn cửa chở maximum 5 người. Tài xế người ở trước là 2, ở phía sau ngồi maximum là 3, là xe đó 5 người. Còn nếu như mình mua chiếc xe van chở được 7 người, ráng nữa thì được 8. Còn có những em nhỏ nó mua xe sport, chở được nó với người yêu nó thôi, nó là tiểu thừa. Xe 5 cửa là trung thừa, xe van là đại thừa. Hay nói cách khác, xe bus là đại thừa, xe van là trung thừa, xe 5 chỗ là tiểu thừa. Chỉ có ý vậy thôi. Nhưng mà ở đây nói về kinh điển đại thừa là kinh gì? Những kinh điển mà chứa đựng những ý nghĩa cao xa, đưa chúng sanh lên để khai triển cho chúng sanh thấy rằng tất cả chúng ta có khả năng tu giống Phật để thành Phật. Đó là những kinh điển đại thừa, tức là đưa cái tư tưởng cao lên, nghĩa là đưa cho cái tâm thức chúng ta đừng có bị hạn chế là tôi mãi mãi chỉ là những người hầu Phật thôi chứ không được làm gì hết. Thì kinh điển đại thừa không có nói cái đó, mà muốn chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta có khả năng đó. Kinh Pháp Hoa là một ví dụ. Cùng tử không dám nhận cha mình, mặc dù cha mình có tiền của rất nhiều, và thậm chí kêu anh trở về, anh sợ quá ngất xỉu, chỉ dám chấp nhận mình là một người hốt phân thôi. Thôi cha cũng phải biết căn cơ nó tới đó thôi, nói hơn không được, thôi cho nó hốt phân đi. Rồi cuối cùng cha phải cải trang, mặc đồ giống nó để xuống để làm gì? Để có thể gần gũi được với đứa con nghèo nàn đó. Rồi không dám nhận nó liền nữa. Nó thôi tao thấy ngươi làm tốt quá, ở đây với ta nghe, ta nhận ngươi làm con. Đến khi ông sắp chết ông mới dám tuyên bố đây là con của tôi. Vì lâu nay tôi đi, tôi nó thất lạc, bây giờ gia sản này tôi để lại cho con của tôi. Tự nhiên người đã giàu có lên. Thế Tôn, chúng con cũng không khác. Thế Tôn là người cha giàu có, chúng con là những cùng tử chỉ dám nhận mình là người hốt phân mà không dám nhận mình là con nhà giàu, con của Pháp Vương. Hiểu ý cái chỗ đó không? Cho nên cái bộ kinh Đại Thừa đầu tiên mà xuất hiện là kinh Duy Ma Cật, đưa cái địa vị của một người cư sĩ. Rồi kinh Thắng Mang đưa phu nhân Thắng Mang mà có những nguyện rất lớn. Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh, một cô bé 8 tuổi mà phát nguyện lớn, vân vân. Những kinh điển Đại Thừa là những kinh mà bất cứ, nghĩa là những người trong xã hội đều được ấn chứng. Long nữ cũng có thể thành Phật, vân vân. Thì nói tóm lại, mình hiểu Đại Thừa là gì? Tức là những người có cái tâm rộng hơn có thể lo được nhiều. Và kinh điển Đại Thừa là những bộ kinh đưa ra những cái hình ảnh mà mình đọc kinh Đại Thừa thì phải có cái tâm gọi là tiếp nhận giáo nghĩa sâu sắc mình mới thấy được kinh điển Đại Thừa, thôi mình không có chấp nhận được. Tại vì kinh Đại Thừa nói những cái chuyện quá ư là gọi là thành thông biến hóa. Cái phòng của ông Duy Ma Cật, cái nhà, cái phòng ông có chỉ có nhỏ xíu thôi mà 32.000 người vô đó ngồi được, làm sao tin được cái chuyện đó? Nhưng mà nếu mình không lấy con mắt Đại Thừa, cái tư tưởng Đại Thừa thì không thể nào tiếp nhận được hình ảnh đó. Vậy thì cái phòng, cái nhà của ông Duy Ma Cật là tượng trưng cho cái tâm. Tâm mà rộng thì dù chật cũng có thể dung chứa được.